tỉnh, nó giúp cho chúng ta làm chủ được tâm, làm chủ được thân của mình. Khi thân bệnh mình đẩy lui được bệnh, nó không còn khổ đau nữa, tâm mình nó dễ giận hờn phiền não, thì nó giúp cho tâm mình nó được bình an, nó không có giận hờn phiền não. Nhưng mình phải chịu khó mình tập, với rồi mình chịu khó mình tập thì nó không đỡ. Ví dụ như muốn cho tâm mình luôn luôn nào nó cũng vui vẻ, nó bình an, thì mấy con nó gặp chuyện gì nó lo lắng buồn phiền, nó không còn lo lắng buồn phiền nữa, mà nó thông suốt, nó hiểu biết, nó xả hết những cái chướng ngại. Và do đó hàng ngày mình nhắc cái tâm của mình an tịnh tâm hành tôi biết vô, an tịnh tâm hành tôi biết vô. Mình chỉ tác ý như vậy, rồi mình nương vào cái hơi thở, ra thở vô năm hơi thở, rồi mình tác ý vậy. Vậy mà nó có chuyện gì đến, nó sáng suốt, nó không có bị mất bình tĩnh, nó không có giận hờn, nó biết chuyện, mà nó sáng suốt, nó biết cách nó giải quyết, nó làm cho mình an ổn. Bởi vì nó giúp cho cái tâm mình rất an ổn. Còn cái thân của mình thì nay mạnh, nay nó đau vô thường, mình không biết. Nhưng mình muốn để cho cái thân của mình luôn luôn được mạnh khỏe, thì mình cũng có cái câu, cái pháp để cho mình tập luyện an tịnh thân hành. An là cái an ổn, tịnh là cái thân thanh tịnh. An tịnh thân hành tôi với tôi vô, an tịnh thân hành tôi với tôi thở ra. Rồi mình hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mình tắt ý câu nữa, đó nữa. Chứ còn mình hít vô thở ra không thì nó sẽ xong những cái niệm khác, nó có những cái vọng tưởng khác nó xen vô. Vì vậy mình cứ năm hơi thở rồi mình tắt ý một lần, năm hơi thở tắt ý một lần. Cứ như vậy thì cái thân của mình nó ít có bệnh đau, nó có bệnh đau nó cũng được đẩy lui một cách dễ dàng. Đó là phương pháp của Phật rất thật. Chỉ mình siêng năng một buổi tối thì mình bỏ dần ra 10 phút hay 30 phút mình tập rồi mình đi ngủ. Cái thời gian đó mình dành ra nó không có nhiều, mà trái lại nó cái kết quả nó lợi ích cho bản thân của mình rất lớn, rất lớn. Cho nên mấy con ráng siêng năng. Bởi vì Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi. Cũng như bây giờ thầy cũng chỉ là hướng dẫn cho mấy con, cho thầy tu tập cho mấy con không được, mà chính mấy con biết bằng pháp Phật, tin lời của Phật dạy như vậy, mấy con nỗ lực đêm đêm, mấy con trước khi đi ngủ mấy con thức, mấy con tập chừng khoảng 30 phút hoặc 10 phút cũng được, mà ngày nào cũng tập đều đặn như vậy, thì cái hiệu quả của kết quả đó sau một tháng, hai tháng, ba tháng thì mấy con thấy nó rất lợi ích cho bản thân của mấy con. Nó làm chủ được tâm con, nó làm chủ được thân con, nó không có bệnh đau, tâm hồn lúc nào cũng vui vẻ, không có ai làm cho nó động, nó buồn phiền. Thì mấy con thấy pháp nó đơn giản, mấy con phải tập chứ không tập thì không được. Cho nên sáng tập mấy con. Khi người tu để mà chứng đạt được đạo, làm chủ được sự sống chết hoàn toàn, thì nó phải sống đúng giới luật. Còn mình là người cư sĩ mà, mình còn sống ở trong gia viên, còn lo cơm ăn áo mặc, còn lo gia đình, còn giúp cho vợ con cái này cái kia, thì không thể nào, không thể nào mình tu như tu sĩ được. Không thể nào mình vào đây mình nhập thất một tháng, hai tháng, năm tháng được, mà mình chỉ ở trong nhà của mình buổi tối mình dành ra mình tập gì thôi. Vậy mà tâm của mình và thân của mình cũng là cái niềm vui rồi mấy con. Phật pháp thực tế như vậy, cho nên mấy con không đến thăm thầy thôi, đến thăm mỗi lần đến thăm thầy thì đều nhắc nhở, nhờ để ráng tự cứu mình thôi. Ông mấy con nhớ ráng cố gắng. Còn tu cao hơn nữa thì mấy con phải giải quyết gia đình, tức là mình làm sao cho gia đình, sắp xếp gia đình mình cho ổn, con mình lớn khôn đầy đủ, chứ còn còn nhỏ gì mà mấy con bỏ đi thì không chấp nhận vô đi tu đó. Phải nuôi cho nó lớn khôn, có công ăn việc làm hẳn hòi, rồi thấy cái trách nhiệm bổn phận của mình làm cha làm mẹ con, thì mấy con vào đi xin thầy cho con ở một tuần lễ để con tập sống tu tập. Thì cho ở một tuần lễ, khi ở tuần lễ mấy con tu tập được thì con xin thầy, bây giờ con về gia đình ít hơn, con lên con xin thầy cho con ở nửa tháng, thì mấy con tập nửa tháng được rồi, mấy con xin về gia đình cho gia đình biết, cho để mấy con ở luôn trên này thì gia đình lo lắng, Thế con về gia đình, sau khi gia đình về báo tên là ba hay là mẹ tôi, cho thầy thấy nó ăn ổn, thấy nó tốt kết quả nhiều lắm. Thì mấy con lo cho gia đình ăn ổn để ba hay mẹ lên cái gì tu tập thêm. Thì lúc bây giờ mấy con xin 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, lần lượt mình cứ tu từ từ, mình thấy kết quả được thì mình xin thêm, không được nữa. Đó là cái sự tu tập, chứ không ai giỏi nữa chứ không. Ở ngoài cái con vô tháng thứ 3 tháng mới thực hiện lại, phải tập từ từ mới quen rồi, nó quen dần tốt. Cái kết quả tu tập cho đến khi mấy con đủ cái sức, đủ 4 cái lực để mà con làm chủ được sinh già bệnh chết, muốn chết thì mình chết, muốn sống thì mình sống, thì mấy con phải có một thời gian ít ra cũng 1 năm, con nhập thất 1 năm, con đó nó tập luyện cho đúng pháp của Phật để phá cho ngôn thành thì niên cái buồn ngủ của mình đó. Phá những cái niệm lăn xăng trong đầu của mình, để rồi mình ngồi lại nó bất động, nó không còn niệm, nó không còn ngôn thành thì niên. Mình kéo dài 7 ngày đêm thì nó chứng đạo, sống trong cái trạng thái bất động, tâm thanh thản như là bất động đó, là 7 ngày đêm mới chứng đạo, chứ không phải là trong 1 giờ nó bị. Còn bây giờ nó không còn gia duyên thì nó không sống. Mình tập vậy để cho cái tâm của mình nó không có những chuyện gì, nó không có buồn khổ, nó không có giận hờn, rồi thân của mình nó không có bệnh đau, nó mạnh khỏe. Thì đó cũng là hạnh phúc của mấy con trong cái hoàn cảnh còn tu sĩ ở trong gia đình, còn trong cuộc sống. Còn khi mà tu tập mà biết bỏ hết, mình sắp xếp gia đình ổn định hết, và tu tập để làm chủ cuộc sống chết, thì nó phát pháp như vậy. Vô người ta dạy cái pháp như vậy, ta sẽ tập thân cần, rồi ôm cái pháp tu tập để cho vọng tưởng không tập. Tự cái pháp đó nó tu tập thì nó sẽ không còn hơn cần, không còn vọng tưởng. Còn mấy con mà tu tập cái pháp của mấy con chỉ nó giúp cho mấy con tâm, và không mấy con ăn ở, không bệnh tật, không phiền não thôi, chứ không thể đi sâu được. Nó có phương pháp phản hồi chứ không phải người tu sĩ cũng tu làm tu sĩ giải thoát thì vẫn được. Bởi vì cái hoàn cảnh của mình, cái gia duyên của mình nó ràng buộc mà không thể nào mình dứt bỏ được, phải từ từ nó ra. Cho nên mấy con nhớ còn gia duyên thì con tu hai cái pháp này, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi biết vô an tịnh tâm hành, tôi biết tôi trở ra từ an tịnh thân hành, tôi biết thân xác mà tâm xác nó ra thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi trở ra. Thì mấy con tập hai pháp này thôi thì mấy con sống bình thường, lo lắng cho vợ con tất cả mọi cách, nó cũng không đòi hỏi mấy con phải ăn chay nữa. Nhưng mấy con bắt đầu mấy con tu tập thì mấy con phải sự cái lòng thương yêu của mấy con. Con bắt buộc mấy con ăn chay, nhưng mà mấy con phải sự thương yêu. Do đó trong gia đình cũng không đừng có bài mà vợ con phải nấu hơn thức ăn nào là thức ăn chay, nào là thức ăn mặn, thì đừng mấy con cứ để tự nhiên. Khi mà cái lòng thương yêu của mấy con thấy thương yêu thì cùng trong một cái tô canh mà mấy con không bao giờ mấy con gặp thịt cá ăn. Bởi vì những thịt cá đó là cái sự đau khổ của chúng sinh, nó không rất rau cải con bình thường. Đó là mình khởi sự mình tu, tu cái lòng thương của mình chứ không phải ăn chay. Sao con hiểu không? Mình cũng ăn chung vợ con đâu biết, cũng thấy mình gắt, nhưng mà nhất định là không gắt thịt cá. Cái hình ảnh thịt cá nó nói lên cái sự đau khổ của chúng sinh. Mà mình thực hiện cái lòng thương của mình thì ăn rau cải ở trên tối rau cải mình được cái đâu chứ. Thì mấy con thực hiện những cái đức hiến sinh chúng ta, cái lòng thương yêu thôi chứ không ăn chay, mà không làm vợ con thịt. Thì đấy không, nó phải bài ra thầm giữa vợ con ăn chung nhau thế này, mà bên đây mâm chay, bên đây mâm mặn, thì thấy nó tùy lắm, ăn chung gia đình, nhưng mà vẫn thực hiện được đức hiến lòng thương yêu. Rồi từ đó cái lòng thương yêu của mấy con ăn vậy, thì dù sao đi nữa, sớm muộn vợ con cũng hết giá rồi. Thầy thấy anh không bắt thịt cá gì hết mà cứ giúp nhau tại ăn thêm vậy, thì mình mới giải thích. Thì bắt đầu vợ con nó sẽ từ đó, vợ con nấu cái gì cho ăn cái nấm thì nó không có còn mua thịt cá nữa. Tức là mình tu mà mình dẫn cả vợ con mình không bằng lý thuyết, mà bằng cái thân giáo của mình, bằng cái sự sống của mình đó. Từ đó nó hạnh phúc lắm. Thế mà bây giờ mà con dùng lý thuyết, con thuyết phục người ta để theo mình thì nó bị ức chế, khéo léo như vậy thì con vừa giúp đỡ cho cả gia đình của mình hướng theo con đường chánh pháp của Phật bằng một cái tự quyền tự giác, cho con ép buộc mình nhớ những lời thầy dạy. Còn mấy con mà quyết tâm tu rồi mấy con vào đây, thầy nói cô Út cho một cái khác, rồi thầy phải lui, thầy hướng dẫn thức để phá hơn cầm thì nguyên, để phá cho hết những cái niệm lăng xăng trong đầu, cứ ôn pháp này tu tập thường xuyên hết, chứ không phải ngồi đây mình hít thở ức chế cái ý thức của mình để làm gì cái ý thức của mình. Bởi vì kinh pháp cú Đức Phật dạy ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đạo tác tác, không có việc lắm. Cho nên ví dụ như con mấy con tu tập, ví dụ như bây giờ các con bắt ấy đưa tay ra thì mấy con đưa ra, đưa tay vô, đó có nghĩa là mấy con bắt ý như vậy là cái ý thức làm việc, ai làm ý thức mà làm việc vậy, đưa tay ra thì cái tay mình đưa ra, đưa tay vô thì mình đưa tay vô, tức là cái ý thức nó dẫn cho hành động mình. Nhưng mà trái lại, khi mà mình đưa tay ra, đưa tay vô, rồi đưa chân, rồi đưa cặp, đưa chân của mình vô ra, rồi bước đứng dậy đi, chân trái, chân phải, tất cả những hành động trong thân của mình đều là nó trở thành cái phương pháp thân hành niệm. Từ cái thân hành này với cái ý thức tác ý từng hành động của nó để mà tập luyện, thì từ cái hành động đó, cái hành động đó nó sẽ diệt hết những cái niệm vọng tưởng tự động khởi ra niệm, nó sẽ diệt hết. Mà cái niệm tự động khởi ra trong đầu óc chúng ta ngồi đây, cái nghĩ chuyện này chuyện kia, đó là do tâm tham sân si của chúng ta mà có. Nhưng mà không ngờ cái pháp thân hành niệm, nó từ cái hành động của nó cứ hễ nó có niệm thì cái hành động khác nó dập xuống, chứ nó không có, nó không có diệt cái niệm mà tự nó dập xuống. Bởi vì hành động này thì cái hành động khác nó tiếp tục, nó như một cái bánh xe lăn, khi có một niệm tiệt vô trong cái hành động đó thì cái hành động khác nó dập lên, thành ra mình không diệt cái ý thức của mình mà tự cái pháp nó diệt. Mà khi các cái niệm đó nó khởi ra trong lúc mình tu tập các cái hành niệm thì nó bị cái pháp đó diệt nó, cho nên cuối cùng chúng ta tự nhiên mà thanh tịnh, nó ngồi lại nó bất động, nó không còn tưởng. Còn đây, còn hôm cần thì nhiên cũng vậy, khi nó khởi ra cái niệm lừ đừ mà mình đứng dậy mình đi kinh hành, từ cái hành động dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hà chân xuống, hà gót lên, thì chân này cũng vậy. Và nó cái hành động đó nó làm cho cái hôn trầm thì nhiên không có đánh vô mình được, nó không có buồn ngủ được. Mà nó không buồn ngủ được một thời gian tập luyện vậy thì cái buồn ngủ đó nó sẽ hết, nó mất đi. Mà nó mất đi thì mình ngồi lại nó không buồn ngủ nữa, thì nó tỉnh chứ sao. Còn bây giờ mấy con ngồi lại mà nó cứ gục tới gục lui, nó lạ thì nó mất rồi, nó đâu còn tỉnh nữa. Cho nên vì vậy mà cái pháp này nó sẽ diệt hết cái hôn trầm và cái vọng tưởng của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta ngồi lại nó bất động, nó thanh thản, an lạc vô sự. Thì vậy khi mà nó ngồi lại nó thanh thản, an lạc vô sự, mà từ giờ này đến giờ khác nó im lặng như vậy, thì tức là chúng ta ở trên pháp tứ niệm xứ mà đi vào cửa chứng đạo. Các con thấy chưa? Nó có pháp phương pháp đàng hoàng. Còn bây giờ mấy con này dùng hơi thở này, dùng câu niệm Phật nè để niệm cho nó đừng có vọng tưởng. Thất nghiệp nhất tâm bất loạn kiên trì danh hiệu A Di Đà Phật dự chi thánh chứng hiện tại kỳ thiền. Tức là trong kinh Di Đà dạy chúng ta niệm Phật bảy ngày đêm, chỉ có câu Phật niệm Phật thôi, duy nhất thôi, thì đương nhiên là ý thức chúng ta bị câu niệm Phật nó không hoạt động được, nó không khởi niệm được, thì toàn bộ cái thân tâm của chúng ta nó sẽ lọt vào trong cái trạng thái tưởng. Cho nên mới có khỏi cực lạc, mà khỏi cực lạc là khỏi tưởng chứ đâu phải là khỏi thảo, đâu phải có khỏi cực lạc thảo. Cho nên khi mà ý thức chúng ta bị dừng lại bằng một cái phương pháp nào đó thì chúng ta sẽ lọt vào trong tưởng. Cũng như bây giờ con ngồi đây mà con hít thở, hoặc là con tập trung vào cái cơ bụng của con, thấy hình xẹp như thiền minh sắc tệ đó, thì con sẽ thấy khói tắm, con sẽ thấy những cái hiện tượng của nó, những hiện tượng mà nó yên lặng, nó bị ức chế ý thức của nó hiện ra. Nó hiện ra thì mấy con nói đây là định tướng, sự thật không phải mấy con, đó là tưởng chứ không phải định tướng. Nó cho nên như vậy mà các sư Nam Tông họ tu thiền minh sắc tệ, cuối cùng thì họ cũng chẳng có làm chủ sanh già bệnh chết. Các con biết rất rõ. Cho nên nó là cái tu sai phá Phật rồi. Phật thì dạy chúng ta có như lý tác ý, lầu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh bị diệt nhờ cái tác ý. Ví dụ như bây giờ con tác ý này, con ngồi tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, rồi con ngồi im lặng, thì trong khi nó khởi một cái niệm, nó khởi một cái niệm ra, thì con lại tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chỗ này không có niệm nào sanh già. Đó là cách thức trực tiếp để xả niệm. Nhưng cái lại nó không bao giờ hết, phải không? Tu tập như vậy nó mặc dù là tác ý gì nhưng mà không bao giờ hết. Thì mình tác ý, mình dùng cái tác ý qua cái thân hành, từ cái thân hành đó nó sẽ tan nát tất cả những cái niệm hết, nó tan nát luôn hôn trầm thì miên, cuối cùng thì chúng ta trở thành tâm bất động. Các con thấy mình khéo léo hơn, mình không đi trực tiếp vào để ức chế ý thức, mà đi gián tiếp qua một cái phương pháp. Cái phương pháp đó tự nó đã diệt tất cả những cái tham sân si, mà nó diệt hết tham si thì vọng tưởng không, nó thực tế nữa. Cho nên ở đây thầy giải thích cho mấy con thấy hiểu cái nào tu đúng mà cái nào tu sai. Tu sai thì nó không kết quả, mà tu đúng nó kết quả. Ví dụ như bây giờ trên thân các con này đang nhức cái đầu, thì các con nói họ là vô thường, hôm qua không nhức đầu, bữa nay nhức đầu, tao không sợ đâu, tao sẽ ôm pháp thân hành niệm, tao cán cho mày chết. Thì mình cứ lo, mình tác ý thân hành của mình, dở gót lên, dở chân, đưa chân tới, duỗi chân ra, đưa tay ra, đưa tay vô, các con cứ lo tập trung trong cái thân hành của mình. Chừng mấy con nhìn lại cái đầu mấy con hết, nó cán nát đó, nó diệt cái thọ của mấy con đó. Đừng có sợ đau, cứ ôm pháp mà diệt nó đi thì diệt. Nó pháp Phật nó hay vậy đó. Cho nên thầy dạy rồi, có nhiều người họ làm đó, họ thấy có kết quả, nó hay thật, pháp thật. Đúng vậy, mình lôi cái tâm mình qua cái hành động rồi, chứ không còn để nó ở trong cái chỗ đau nhất. Thành ra cái đau nhất nó sẽ mất. Ráng mà tu tập. Bây giờ mấy con còn hỏi gì thì không có. Có hỏi gì không có. Các con có hỏi gì. Nhớ những lời thầy dạy về tập thôi. Còn có cái gì mà chưa hiểu hỏi thầy thì giải thích cho con.
Thầy
để thầy chỉ dạy. Con nên đọc lại, mình tu theo Phật thì mình phải đọc cái kinh nguyên gốc của Phật, kinh Nikaya không? Kinh Nikaya là của Thượng Minh Châu, là cái người học giả đã từng đi học ở bên Ấn Độ, Đại học Nalanda. Ngày về ngày đem cái bộ kinh nguyên gốc của Phật dạy đó, mới dịch ra Việt ngữ. Mình cũng may mắn lắm con, được những nhà học giả có tiếng như Hòa Thượng Minh Châu đó, dịch ra bộ kinh, con nghiên cứu kinh Nikaya để con hướng vào những lời Phật dạy con. Chứ con đọc những cái kinh mà bây giờ Thiền Tông, rồi Tịnh Độ Tông, rồi Mật Tông, những cái này là do các tổ sau này thì tự mình tu tập nó không đúng chính pháp con, rồi kiến giải ra, rồi viết ra thành những cái đường lối hệ phái này hệ phái khác, nó thành chia nát cái Phật giáo hết. Mà chính những cái pháp đó Phật không có dạy. Mình đọc kinh Nikaya rồi mình mới thấy Phật đâu có giải pháp này, mà sao lại có, chỉ có ông này kiến giải ra theo cái kinh nghiệm bản thân tu mình, nó chưa tới đâu, nhưng mà tự nó ở trong đầu nó nghĩ lên vậy, nó viết ra, nó viết ra rồi nói bây giờ mình đưa ra, mình nói mình viết thì chắc không ai tin, cho nên dán cái nhãn hiệu là Phật thuyết. Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại xóa diệu quốc thì thọ cấp cô độc, đó là lấy cái nhãn hiệu đó dán vô thì đây Phật thuyết. Mấy con không làm sao mấy con dám nói đây là đâu có dám nói Phật thuyết mà mấy con đâu dám nói. Nhưng mà chính các tổ đọc kinh Nikaya mình thấy đúng là Phật không có nói cái này. Mấy con phải đọc cái kinh gốc, mấy con mới suy ra, mấy con lại thấy đây không phải. Các tổ viết rồi dán nhãn hiệu lên. Thường thường cái đồ hàng giả nó thường thường dán cái nhãn hiệu rất là rõ, làm chúng ta bị mê mờ mấy con. Cho nên vì vậy mà hơn nữa thì mình có đi về cái con đường, cái con đường của Phật. Mình đi theo Phật mà, chứ đâu phải mình đi theo ngoại đạo. Hầu hết là các tổ đều là ngoại đạo, bị ảnh hưởng. Bây giờ thí dụ như Phật không dạy niệm chú, mà bây giờ ảnh hưởng thì trong kinh Đại Thừa lúc nào cũng có chú, như chú Tâm Kinh Bát Nhã cũng là chú mấy con. Đó là ảnh hưởng của Mật Tông, chứ đâu phải. Mà Mật Tông là một cái tà giáo, trước Phật đã có Mật Tông chứ đâu phải không. Trước Phật đã có 33 cõi trời của ngoại đạo, đã chế ra. Trước Phật đã có không vô biên xứ, thức vô biên xứ chứ đâu phải không. Cho nên dạy Đức Phật nhập không vô biên xứ, rồi nhập phi tưởng phi vi tưởng xứ, rồi dạy Đức Phật khổ hạnh, rồi dạy Đức Phật sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chứ đâu phải không. Nhưng mà tất cả những cái loại thiền này đều hoàn toàn không là chủ sự sống chết. Trái lại sau này Đức Phật mới tự tìm ra con đường của mình, mới thấy rằng con đường ngăn ác diệt ác, tức là tứ chánh cần. Từ cái chỗ đó, khi mà tu tứ chánh cần ngăn ác diệt ác, tâm nó thanh tịnh, thì Đức Phật mới thấy rõ ràng là trên thân quán thân tự nó quán thân, nó quán trên bốn chúng thân, nó mới sinh ra cái pháp tứ niệm xứ. Chứ ngoại đạo đâu có tứ niệm xứ, đâu có tứ chánh cần, các con hiểu chưa? Rồi từ cái tứ niệm xứ đó, cái tâm nó bất động, nó thanh tịnh rồi, nó mới hiện ra nổi cái lượng nỗ lực dục như ý túc này, định như ý túc này, tuệ như ý túc này, nó mới con thấy nó tất cả những cái như ý túc nó hiện ra ở trên cái mảnh đất tâm của chúng ta bất động thanh thản, nó mới hiện ra đủ. Vì vậy Đức Phật mới thấy có cái định như ý túc, thì mới tác ý bảo ly dụng leo pháp nhập sơ thiền, rõ ràng là năm chi thiền nó hiện ra chứ không phải ức chế ý thức mà nhập được sơ thiền. Các con thấy không? Cái kia người ta dùng, cái pháp như lý tác ý, mà tác ý thì thân tâm nó vô định. Còn bây giờ mình không có cái lực đó, cho nên mình ngồi đây mình ức chế ý thức để mình coi như là ly cái dục, ly dục léo pháp là bằng ý thức chúng ta dừng. Rồi không? À được rồi con, chỉ tên tuổi đó con,
địa chỉ của con.
Dạ. À rồi rồi. Con ghi lại cho con, thầy có làm cái điều phái cho con. Cho nên từ cái chỗ mà thiền của bốn thiền của ngoại đạo, Đức Phật đã thấy rõ ràng là sai. Cho nên khi mà còn nhỏ mà vua cha, mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật. À, khi còn nhỏ thì vua cha đi làm cái lễ hạ điền, vua cha xuống ruộng cày, cái cày đầu tiên của đầu mùa. Bởi vì đất nước trong cái thời điểm đó là nông nghiệp làm chính, cho nên nhà vua xuống cày ruộng trước. Vì vậy mà vua cha đi cày thì đứa con trai của vua Tịnh Phạn là Đức Phật, ngài mới ngồi dưới cây hồng táo đó, mới bắt chước các quan mà nghe ngoại đạo dạy ly dục léo pháp nhập sơ thiền. Cho nên ngài mới ngồi đó cũng ly dục léo pháp, tức là làm cho cái ý thức mình đừng có khởi niệm thôi. À, do đó thì ngài mới khi mà tu khổ hạnh mà được cái bát sử dê mà ngài tỉnh lại, ngài đi lại được, ngài ăn lại bình thường để mà mạnh khỏe, thì ngài đến cái cội bồ đề, ngài tìm cái cội bồ đề, ngài mới suy nghĩ. Ngài hồi còn nhỏ mình ngồi dưới cây hồng táo đó, mình ly dục léo pháp nhập sơ thiền, thì ngài mới ngồi lại, ngài nhớ lại, ngài cũng ly dục léo pháp nhập sơ thiền. Vậy thì ngoại đạo dạy mình cũng tu nhập không vô biên xứ, thì cũng ức chế cái ý thức này không niệm, thì nó lộn như không vô biên xứ chứ làm sao mà sơ thiền. Đức Phật mới nghĩ vậy, mới thấy rõ ràng là sơ thiền của ngoại đạo là chỉ dạy qua một cái phương pháp thực hành nó y như là không vô biên xứ, mà ngài đã được cái vị thầy dạy vô nhập vô không vô biên xứ, ngài gạt bỏ liền, đây là sai không đúng. Bởi vì ly dục léo pháp là phải làm sao ly dục chứ, ức chế như vậy đâu gọi là ly. Các con hiểu chưa? Đức Phật là một người thông minh thật sự, cho nên khi mà từ cái chỗ không vô biên xứ mà nhập được rồi, bây giờ đi là sơ thiền, bây giờ ly dục léo pháp cũng ức chế ý thức không có niệm, thì như vậy cũng chẳng khác nào như là tu tập cái pháp nhập vô không vô biên xứ. À, cho nên Đức Phật lại bỏ luôn, không theo cái đường lối của ngoại đạo. Bây giờ Đức Phật mới ngồi bây giờ một cái ly dục léo pháp. Ly dục là cái lòng ham muốn của mình, ác pháp là những cái điều kiện thân đau bệnh nè, người ta nó ở ngoài tác động vào nè, mưa gió làm cho mình lạnh lẽo nè, ác pháp. Vậy thì mình làm sao mình ngăn chặn được ác pháp này? Là do đó Đức Phật truy tìm ra từ cái tri kiến hiểu biết này, Đức Phật mới tác ý, cho nên mới biết được cái pháp tác ý, như lý tác ý đó. Cho nên Đức Phật tác ý mỗi lần nó có những cái điều kiện như bây giờ mưa gió lạnh lẽo, Đức Phật tác ý ra, hôm qua không mưa gió, bữa nay mưa gió lạnh lẽo thì ngày mai sẽ không mưa gió, có gì mà phải sợ. À, làm cho cái tinh thần vững vàng, Đức Phật ngồi thẳng đốn lại, không sợ hãi, không chạy tránh né, cho nên ngồi im lặng bất động thì cái cảm lạnh mà bị mưa gió nó lại mất đi. À, cũng như thầy nói bây giờ mấy con đặt đau nhất cái đầu này, mấy con nói thọ là vô thường này, hôm qua không nhức đầu, bữa nay nhức đầu mắt này, tao chỉ ngồi bất động coi thứ mày làm gì. Tâm bất động thanh thản an lạc, ngồi bất động không sợ hãi thì cái đau nó giảm xuống đi. Đó là cái thức mà Đức Phật ngày xưa đã thực hiện. À, như vậy là gọi là ngăn áp pháp. À, không có cho nó xâm chiếm vô mình thì chỉ còn cái giữ tâm bất động là nó không xâm chiếm. Còn không khéo thì dao động. Trời, mưa ướt át như thế này, thật ra đêm nay ngủ làm sao cho được. À, không ngờ là mình bất động, mình ngồi lại nó bất động như vậy là nó đã nghỉ ngơi là ngủ rồi sao? Các con nghĩ chỗ đó. Cho nên Đức Phật từ đó mà truy ra được cái pháp tứ chánh cần, ngăn á, diệt á, sân thiền. Khi mà nó yên ổn, nó không còn bị lạnh, không còn bị lo lắng chi tư, đó là thiện pháp chứ. Chứ đâu phải ngồi đây mà nghĩ rằng phải đi làm việc từ thiện, phải giúp người này người kia là thiện pháp đâu. Thiện pháp là đem lại cái sự bình an cho bản thân của mình. Mà bây giờ mình ngồi lại, mình chống lại trước cái lạnh, trước cái nóng, trước những cái mũi mồng mà mình vẫn an nhiên, thì tức là thiện pháp sanh tại chỗ đó. Bởi vì phiền não tức là bồ đề, là ngay tại chỗ đó, chứ đâu phải là nghĩ thiện là mới làm thiện đâu. Mà ngay chỗ khó khăn mà mình vẫn thản nhiên, tức là mình đã chiến đấu được cái pháp, mình đã đem lại sự giải thoát cho chính mình. thì mấy con thấy Phật pháp nó thực tế, nó ngay từ chỗ khổ mà mình tâm mình bất động là cái khổ sẽ hết liền tức khắc. Rồi mấy con hỏi thì thêm nữa. Cho nên các con đọc lại kinh Nikaya, mà kinh Nikaya nó không phải là dễ hiểu, cho nên mấy con muốn đọc kinh Nikaya mà hiểu thì mấy con đọc lại những cái bài mà thầy giảng ở trên những cái bài kinh Nikaya, ví dụ như tầm tứ, mấy con làm sao hiểu vậy? Thì mấy con đọc lại thầy mới giải thích chữ tầm tứ, rồi như lý tác ý thầy mới dạy mấy con mới hiểu được như lý, rồi lậu hoặc ở trong kinh nó để lậu hoặc thì mấy con không hiểu hoặc là cái gì đây, thì thầy giải thích lậu hoặc là sự đau khổ của tâm và của thân, ví dụ như thân đau nhất chỗ này chỗ kia gọi là lậu hoặc, tâm phiền não lo lắng giận hờn là lậu hoặc. Thì bắt đầu bây giờ mấy con đọc, trời ơi kinh này Phật dạy mới hiểu quá, con hiểu chưa? Còn bây giờ mấy con tự đọc ở trên đó không ai giải thích mấy cái từ này, thì mấy con thấy Đức Phật nói có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt, không biết có lậu hoặc là cái thứ gì, con hiểu chưa? Mà giờ thầy giải thích lậu hoặc là cái sự đau khổ của thân và của tâm thì bắt đầu mới con hiểu rồi, đúng không? Mà có như lý tác ý thì như lý tác ý như thế nào, như cái lý giải thoát mà tác ý, như cái lý giải thoát. Cho nên Đức Phật nói dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm, dẫn tâm là mình cái ý mình muốn đem cho cái thân tâm mình vào chỗ bình an, chỗ giải thoát, thì cứ dắt nó vô thì nó sẽ vô cái chỗ giải thoát đó, gọi là như lý tác ý, như cái lý của giải thoát đó mà tác ý ra thì nó sẽ đưa cái thân tâm mình vào, dẫn tâm vào đạo là vậy. Các con thấy chưa, Đức Phật dạy nó rõ ràng ở trong kinh Nguyên Thủy, mà bây giờ mình cứ không có dẫn tâm vào đạo mà cứ thêm niệm chú nè, thêm tụng kinh nè, thêm cầu khẩn là thêm, mấy con là thêm vô chứ đâu có ở chỗ Đức Phật dạy đâu. Mà mấy con Đức Phật đâu có dạy chúng ta niệm Phật, đâu có dạy niệm Phật là như thế nào, sống như Phật, Phật biết thương yêu biết tha thứ thì mình cũng phải tập sống biết thương yêu tha thứ. Mình sống như Phật là phải ba y một bá, phải ăn ngày một bữa, tại vì cái hạnh của Phật như thế nào thì mình sống, sống như Phật gọi là niệm Phật chứ không phải niệm danh hiệu Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà rốt cuộc rồi ăn ba bữa thì có giống ông Phật chỗ nào, thì như vậy là niệm sai, cái đó là chữ Phật không phải niệm Phật. Có phải mấy con gọi tên ta nói hoài mà mình không giống giống Phật chỗ nào ấy, thì như vậy là chữ ông chứ sao không, thầy nói đùa như vậy chứ sự thật ra mình niệm như vậy nó sai, tại mình hiểu mình niệm vậy là mình có lòng cung kính tôn trọng không, nhưng mà cuối cùng mình làm đúng, chứ còn làm đúng cái hạnh như Phật sống thì đó là mình niệm Phật. À, như pháp pháp dạy mình ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện như thế nào thì mấy con làm đúng, đó là niệm pháp. Các con hiểu chưa, mình sống đúng mà pháp dạy mình tu pháp thân hành niệm thì mình ôm pháp thân hành niệm mình tu tập thì đó là mình niệm pháp chứ sao, tôi đang niệm pháp chứ có phải không, mấy con thấy rõ ràng phải không? Đúng không, mấy con đang ngồi đây mấy con thấy ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là niệm pháp chứ, đó là niệm pháp. Còn niệm tăng á thì cái vị tăng đó là cái hương hạnh sống giới luật. À, bây giờ nhớ cái ông tăng mà ông quy y cho mình là thầy của mình đó, ông dạy mình như vậy và đồng thời ông là hương hạnh như vậy, mình hãy sống đúng như ông thì đó là niệm tăng. Chứ còn con niệm tăng mà cứ Nam Mô Thầy Thông Lạc hoài mà không sống đúng không giống Thầy Thông Lạc thì đâu có niệm tăng. Con hiểu chưa? À, cho nên vì vậy mà niệm Phật bất hoại tịnh, nó có cái bài kinh của Đức Phật dạy mình niệm Phật, mà niệm Phật bất hoại tịnh chứ không phải niệm danh hiệu, mà niệm cái sống, cái hành động, cái gương hạnh của người đó, mình tập sống đó là mình niệm. Mà trong cái niệm Phật thứ bất hoại tịnh á là hướng dẫn cho chúng ta cách thức niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, nó là như vậy, gọi là niệm Phật thứ bất hoại tịnh. Ở đâu nó rõ ràng, mà trong kinh Nguyên Thủy thì Phật có dạy chúng ta những cái này. Nhưng mà dạy Phật riêng như Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn thì Đức Phật không có dạy, Đức Phật Thích Ca không có dạy, mà đây là ngoại đạo dạy, không phải Đức Phật dạy. Nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên đi, ta không cứu khổ các con. Mà bây giờ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn thì đó là sai mấy con. Mình đi ngược lại cái lời của Đức Phật dạy cũng đúng. Có gì không con?
Dạ,
lãnh lễ
thầy
sao
không có gì,
cảm ơn thầy. Láng tu đi con, thầy thấy con nay tu hồng hào rồi đó.
Dạ, tốt,
tốt rồi đó. À, tu tốt rồi. Rồi con
con
cảm ơn con, để đây con, để. thầy viên mình nói mở là khi nào thầy uống thầy mở
dạ,
để thừa uống ừ. Dạ, con cứ ngồi để đi con không sao đâu thầy cho phép ngồi đi
nhưng mà lần đầu mới đến
ừ.
Con cũng đọc qua cái đoạn quy của tu viện thầy ăn thầy phải làm tí con thì trước không mà nó không cái gì con phải tập về cái nhà trước mới sinh từ con
à coi như bắt đầu bây giờ con muốn vô trong này để tu thì mà chưa có tập luyện ở ở ngoài gia đình mà gia đình mình khó tập lắm con phải không như gia đình mình bài ra thế này phải ăn bữa vợ con nó cũng xót xa nữa đừng không ông ăn bữa ông chịu sớm nói à, bây giờ con vô tu viện thì tu viện có một cơ sở ví dụ như của Úc Cất ở ngoài ruộng có mấy cái nhà ngoài đó đó bắt đầu con ra đó ở đó ăn ba bữa y như thường vậy rồi người ta tập người ta giảm lần cho đến khi con ăn bữa được thì người ta mới cho con vô con hiểu không mình tập luyện chứ tu tập chứ đâu phải là ở trời rớt xuống cái nó hoàn toàn sống gì được đâu ừ, không có gia đình tốt đó con không có gia đình con tu tập con làm chủ sau này không có ai cực khổ với con mà không có gia đình thì không có người lo lắng cho con cái tương lai con thì con bệnh đau không có ai nuôi đâu con hiểu không? Mặc dù là có con cháu nó giúp đỡ nhưng mà sự thật ra con của mình kia mà nó làm sao mà cháu mình mang phải ráng cứu con mày thấy con có gia đình là phải ráng lo tu đến đây thì giúp đỡ cho
con hàng tâm vậy là con chánh pháp với lại thầy bạn lành để mà dẫn dắt con trên đường đạo thì hôm nay con đến đây chủ nhật được thầy con cũng cầu xin được cái ân huệ của thầy giúp đỡ cho con
con bây giờ con về sắp xếp đi rồi sau đó con lên thầy dạy cho con tập từ cái ăn rồi từ cái sống độc cư từ từ để cho mình quen dần rồi cái mình khép trong khuôn khổ vô tu viện tu dễ dàng không có khó mà cho nên thầy nói cô Út thôi giờ mình cất ở bên ngoài một cái khu vực để cái người mới tập tu với các cụ già lớn tuổi rồi người ta ăn ngàn bữa làm sao chịu nổi mình cho người ta vào đó người ta tập trong quen rồi người ta học về giới luật đức hạnh về cái quay nghi tế hạnh thì người ta cũng thấy lợi ích rồi còn cái còn khép vô cái khuôn khổ mà ở trong cái tu viện thì rất tội người ta chưa quen không? Thầy cho nên thầy lo lắng từ cái người mới bắt đầu có chỗ tu tập bắt đầu rồi cái người mà có cái căn bản được ăn ngàn cửa sống độc cư được thì vô đây khép để ôm cái pháp tu tới nó từ từ mình đi tới chứ cái đâu phải mà tu có một pháp đâu mà cũng như bây giờ bên Tịnh Độ dạy mấy con niệm Phật là chỉ có một pháp niệm Phật để rồi được giảng sanh thôi ở đây cũng có đúng không pháp này tu cái giai đoạn này tập cái đời sống nó được giải thoát một phần nào đó thì cái pháp này phải dừng lại để tu tập tới chứ không khéo cứ ôm pháp này tu có nhiều đó thôi chứ không tới nữa nó đi từng thấp đến cao nó có lớp lan mà cho nên trong cái chân lý thứ tư của đạo Phật nó là bát chánh đạo tám cái lớp tu học của ta mà lớp đầu tiên chánh kiến vô đó mình phải tập luyện như thế nào vừa hiểu biết về Phật pháp rồi vừa phải sống như những lời mình hiểu biết phải có cái thực hành ở trong cái hiểu biết đó trước tiên thì ngài ta thuyết giảng cho mình sau đó thì cái những cái lời thuyết giảng đó thì biến ra cái hành động sống của mình mà sống đâu phải mình sống ngay liền được mình phải tập không hiểu không thì cái lớp chánh kiến là lớp mới vô tập sự cũng như đứa trẻ mới biết đi thì phải còn lủng chủng thì phải nhờ nương cậy cái người khác dẫn đi chứ nó mới dẫn đó đó là những cái điều kiện con người con
giờ con vô cùng sung sướng con lần đầu tiên được đặt chân lên tu viện con có tham khảo đọc những bài thuyết sách của thầy con vô cùng sung sướng là đã giải tỏa cho con những cái thắc mắc thưa thầy con đã đến cửa Phật và con rất tin tưởng cửa Phật gần 20 năm nay rồi nhưng có những điều con rất thắc mắc tại sao ở cửa chùa cổng chùa còn bao nhiêu những tiêu cực thì con khó hiểu quá thôi con đọc những cuốn sách của thầy là đã giải tỏa hẳn phần thế nào là tu con được chân chính thế nào là thế hôm nay con được đến đây được đến đây là con mừng lắm rồi cái nữa hơn nữa là lại được thầy biết chúng con như thế này, chúng con cũng cùng tương tự. Thế từ thầy con muốn hỏi nhiều lắm và thầy đang vàng ngọc không cho phép con.
Được rồi, con nói như vậy thầy đã.
Con được biết như vậy là thầy tu đã được đắc đạo. Thì thưa thầy, cái kết quả của việc tu đắc đạo là những gì?
Thầy sẽ chỉ cho con sẽ nhận thấy cái chỗ mà người tu đắc đạo nó rất rõ ràng. Bây giờ mấy con biết rằng thầy nói mấy con, bởi vì Đức Phật đã xác định trong cái bốn cái chân lý của Đức Phật đã dạy mà, khổ tập diệt đạo. Diệt là cái niết bàn đó. Cái người mà chứng đạo là chứng niết bàn chứ gì, con hiểu chỗ niết bàn không? Thì cái trạng thái niết bàn như thế nào, thầy đem một cái cụm từ để mấy con thấy: tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Có phải không? Con nhận nè, thanh thản, con không có niệm gì trong đầu thì tâm con đang thanh thản, thân con ngồi yên ổn, không đau không tê nhất thì nó an lạc cái gì. À, bây giờ án pháp nó không có tác động vô con, thân tâm con thì con đang yên ổn, tức là bất động. Có phải không? Thì bây giờ con nhận thấy nè, tâm thanh thản, an lạc, bất động rõ ràng rồi. Nhưng mà cái thời gian mà con sống được với nó là bao lâu? Nó không lâu đâu, thì đó là phàm phu. Con hiểu chưa? Còn cái người tu chứng luôn lúc nào người ta cũng sống trong đó con. Cho nên bây giờ thầy tiếp duyên mấy con là do từ cái chỗ bất động đó nó diệu dụng, nó tiếp mấy con tùy theo căn cơ, tùy theo cái tâm, cái thân tâm của mấy con mà thầy trả lời. Các con hiểu chưa? Cho nên từ cái bất động nó diệu dụng. Còn con từ cái tâm tham si mà con nói ra thì đó là con ở chỗ cái động mà con nói ra. Cho nên con không dính chỗ này thì con bị kẹt chỗ kia. Còn thầy thì giải tỏa hết mọi cái. Rồi bây giờ thầy trở về, bây giờ mấy con đi về hết rồi, thầy ngồi mình thầy thì nó trở về bất động, nó không có nghĩ gì hết, thậm chí như buồn ngủ nó không buồn ngủ nữa. Đó là cái người chứng đạo. Còn mấy con thì không được, phải ngủ chứ không thể không ngủ được. Thầy vuốt nó sợ nó chết nó không, để nhẹ nhẹ nó bò rồi nó đi.
Vậy thầy, con muốn được biết là cái sự kết quả từ tu đắc quả của thầy là những điều con tất cả những sự kết quả.
Cái kết quả mà hiện tại mà con thấy rõ ràng, thân thầy không có bệnh đau, mà lớn tuổi, 81 tuổi rồi, mạnh khỏe, chân đi vững vàng, trèo núi vẫn được. Con thấy nó khỏe như vậy đó. Thầy đủ biết rằng cái kết quả của người tu thật sự, cái thân người nào cũng giống như người nào. Tại sao người tu lại cái thân khỏe như vậy? Đó là cái hiện tượng mà mấy con thấy rất rõ. Tiếng nói rõ ràng, không rung. Có phải không mấy con, thầy nghe thầy nói nãy giờ có rung không? Còn cái người già mà cỡ tuổi thầy lớn hơn, từ 90 tuổi á, 100 tuổi á, thì tiếng nói không rung rung rồi. Nên nó không có mạnh mẽ, nó không có cứng ngắc như thầy. Nó làm nhìn qua thầy thì cũng biết được cái người chứng. Rồi nhìn qua thầy á, con thấy cái mặt của thầy á, nó không có nhăn như một cái người ông già mà 80 tuổi. Có phải không? Nhìn vào và luôn lúc nào trên gương mặt thầy nó cũng có cái niềm hân hoan, nó không có cái vẻ âu sầu. Con hiểu chưa? Nó làm nổi ở đó mới con nhận thấy người tu chứng, chứ một người phàm phu thì không thấy được. Nó thầy nói hoàn toàn thầy không nói gì vấn đề mà thần thông phép tắc đâu, mà vấn đề nhận xét qua cơ thể của thầy biết là cái người tu chứng này không. Cái này cái hình thức cụ thể.
Vậy thầy đó là mình sức khỏe.
Coi như là thầy đã độ một cái số người. Bây giờ mấy con chưa đọc sách thầy thôi, đọc sách thầy tham sân si của mấy con 10 nó giảm xuống 7 hoặc là 5. Các con thấy thầy đã độ chúng sanh nó là vậy đó. Không đọc thôi, chứ đọc thì mấy con tự nhiên mấy con bây giờ thấy hồi đó giận 10 chứ giờ giận còn có 7 có 5. Đó là cái kết quả của độ chúng sanh của thầy. Và bây giờ hiện giờ thầy đang dẫn dắt một số người làm chủ được như thầy, chứ không phải có định riêng thầy. Nghĩa là dựng lại Phật pháp là dựng lại bằng cái thân giáo, chứ không phải bằng thuyết giáo sư. Nó có thuyết giáo và có thân giáo. Cho nên cái kết quả của mấy con tuy nhỏ nhưng nói lên được chánh pháp của Phật. Vậy Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Người nào không đến với đạo Phật, không hiểu Phật giáo thì thôi, mà đã hiểu có vậy thôi. Nghĩa là bây giờ mình hiểu Phật giáo rồi, người ta chửi mình, bây giờ mình giận có 5, hồi đó 10, chứ bây giờ còn có 5. Đó là lợi ích. mà chưa tu còn mới có hiểu thôi mà nó giảm xuống rồi. Đó, đó là cái thực tế của Phật pháp. À, con nói đó.
Con hỏi con rất tin tưởng và hướng về cửa Phật. Bởi vì con nặng gánh gia đình quá, thành ra là con chưa quy y được. Để con xin chỉ giáo của thầy.
À, quy y có nghĩa là mình nương theo, chứ còn mình chưa hẳn là mình là một người tu sĩ không. Cho nên con quy y Phật pháp tăng có nghĩa là mình chọn lấy một cái chỗ tựa nương, con tin tưởng Phật pháp mà từ lâu tới giờ con chưa quy y là tại vì con chưa, con còn đang tìm coi cái nào chỗ nào đúng chỗ nào sai. Bây giờ tìm đúng chỗ đúng rồi, cái chỗ này giải thoát rồi, thì con quy y là con đã chọn lấy cái chỗ tựa của con để con làm cái điểm tựa con sống, con không thể còn đi đâu khác nữa, thì bắt đầu bây giờ con xin quy y. Thì cái điều kiện là cái tâm nguyện con tự y Phật mà. Cái tâm nguyện của con là con đã quy y rồi. Rồi cái vị thầy đó người ta chỉ làm một cái giấy tờ để chứng chỉ cho cái hình thức con đã thật sự con đã nương theo Phật rồi. Thì đó là quy y Phật. Không có gì hết. Từ đây về sau con cứ nghiên cứu về kinh sách Phật. Con không còn muốn đọc cái kinh sách ngoại đạo nào nữa hết. Mà con nghiên cứu về kinh sách những lời Phật dạy. Từng đó con thấy cái lòng mà tin tưởng Phật, con lại hiểu cái nghĩa nó sâu hơn không? Hồi trước thì con tin có 10 phần, thay vì 10 phần thì con tin có 5 phần thôi, con nên còn đi tìm. Nhưng mà khi mà con tìm gặp rồi đó, thì cái lòng tin con nó trọn vẹn 10 phần rồi. Bây giờ con mới đọc thấy những cái lời Phật dạy thấm thía vô cùng, nó lại sâu sắc hơn con. Cũng từ một cái trí hiểu biết mà cái lòng tin trọn vẹn rồi, con thấy những cái lời Phật sao con có thể rơi nước mắt không? Sao Đức Phật thương chúng sanh đến mức độ những cái lời này là từ một người cha mà thương con nói ra, từ một người mẹ thương các con mà dạy các con người thường chúc. Nó thấm thía cái chỗ này lắm con. Cho nên thầy nói khi mà con tìm gặp được cái chánh pháp của Phật rồi, con đặt trọn cái niềm tin trong đó rồi, con quy y theo Phật rồi, thì từng đó con lại đọc những cái lời của Phật dạy, con thấm thía lắm. Tự cũng một cái hiểu biết, mà cái hiểu biết trước kia nó cạn cợt, mà cái hiểu biết của lòng tin nó lại sâu sắc vô cùng. Đâu đó. Nó là những cái hướng dẫn của thầy để giúp cho mấy con. À, bây giờ mấy con đã chọn lấy được tin rồi, chưa có còn nghi ngờ là chưa nên quy y. Điều đó đều chắc chắn mấy con. Quy y mà mình còn nghi ngờ là tội, không tốt. Nó làm cho mình cái chủng tử, mà gieo cái chủng tử Phật giáo nó không có trọn vẹn. Cho nên vì vậy mà khi đã mình đã tin trọn vẹn rồi, thấy đây chỉ còn duy nhất con đường này rồi, chỉ còn biết tựa nương vào đây mà thôi, thì quy y có vậy thôi, chứ không phải quy y theo kiểu hờ hợt.
Bạch thầy, con hỏi câu cuối cùng nữa. Dạ thưa thầy, trong hai trường phái duy tâm và duy vật thì con vẫn chưa biết bên nào đúng bên nào sai. Nhưng mà con được đọc một cuốn sách hoặc văn hình của nhà nước phát hành ra, thì con nói một cái ví dụ như cô Phan Thị Bích Hằng có trường hợp ngoại cảm, thì mà là một vị tướng là lãnh đạo của một cái tổ chức về ngoại cảm này, thế thì cả con còn đang đứng ở giữa ngã ba đường không hiểu giữa tâm linh và bên khoa học như thế nào con chưa rõ được.
Thầy giải thích cái này nó cũng trong cái chuyện mà cô Bích Hằng là một đại diện cho một số nhà ngoại cảm, chứ không phải riêng cô Bích Hằng mà có một số người. Và giáo sư Trần Phương trước kia làm phó thủ tướng của nhà nước chúng ta, ngài đã đi tìm hài cốt em ngài, nó nói có câu chuyện này xảy ra. Thầy lấy cái bài mà ngài viết mà thầy xác định, nhưng nhà nước chúng ta lập cái cơ quan tiềm năng để truy tìm các nhà khoa học nghiên cứu để xác định có linh hồn hay không linh hồn qua cái hiện tượng của cô Bích Hằng. Thì trong khi đó thầy chỉ gợi ý thôi, người ta cả một cơ quan khoa học kia mà người ta còn xác định chưa được, mà còn huống hồ mình nói người ta làm sao tin. Nhưng sự thật ra thầy nói như thế này mình không biết, người ta lầm có linh hồn là người ta lầm. Cái sự thật là nó rất khoa học, Phật giáo rất khoa học, không có cái gì mà Phật giáo nói không khoa học. Đức Phật hay quá. Ngày xưa trong cái ly nước này, nhìn cái đôi mắt của Đức Phật nhìn nó vô lượng trùng. Ngày nay khoa học có kiến những gì rồi soi vào mới thấy. Phải không? Ngày xưa trong thời Đức Phật ai biết được cái ly nước này mà vô lượng trùng. Không phải không? Đức Phật đã thấy. Thì cái chuyện mà có linh hồn hay không linh hồn, điều thật đó Đức Phật đã thấy hết rồi. Cho nên Đức Phật nó ba ba có trời là tưởng tri chứ không phải liêu tri. Linh hồn là tưởng tri chứ không phải liêu tri. Đức Phật nói mà chúng ta không đủ niềm tin. Khoa học bây giờ đi tìm bao nhiêu tiền bạc ngồi nghiên cứu tìm nhưng chưa xác định được. Bởi vì cái hiện tượng nó vô hình. Nhưng sự thật ra cái từ trường nó phóng. Từ trường là danh từ của khoa học. Bây giờ chúng ta đưa cánh tay ra thì từ trường phóng ra. Nó lưu giữ trên không gian này chứ đâu mất. Hình ảnh của ông Phật ngày xưa ở bên Ấn Độ. Nhưng tại sao ở Việt Nam chúng ta lại thấy được cái hình ảnh ông Phật qua cái từ trường? Các con thấy quá rõ rồi. Thậm chí như các nhà khoa học đã chế ra một cái máy ảnh mà các ngài lại chụp lấy cái hình cách đây 2 tháng ở trước cổng chùa. Thí dụ trước cổng chùa mình có cái xe hơi đậu ở đó, mà cách 2 tháng bây giờ xe hơi đi mất rồi, mà cái máy ảnh chụp lại lấy được cái hình ảnh của cái xe hơi đó. Thì như vậy là cái hình ảnh xe hơi đó nó còn ở tại đó chứ đâu. Các con hiểu chỗ đó chưa? Như vậy là cái từ trường chứ đâu phải là cái xe hơi. Vậy thì mỗi người chết đi, cái từ trường nó còn chứ đâu phải là cái linh hồn. Mấy người xác định không đúng. Nhưng mà cái gì mà tạo ra thành cái linh hồn là qua cái tưởng ở trong người chúng ta, nó có cái tưởng, nó giao cảm được những từ trường đó, nó nói đi bằng âm thanh của cái người đó chết. Bởi vì cái âm thanh nó còn lưu lại mà. Lời nói thầy mà hàng năm nó còn lưu lại âm thanh của thầy chứ đâu làm sao mất. Cái từ trường đó làm sao mất được. Thầy nói ra nó phóng ra đó. Cho nên cái tưởng của cái người mà tưởng nó hoạt động á, cái cô Bích Trang là tưởng, sống tưởng mà, chứ đâu có gì, cổ cũng như mình. Nhưng mà cái tưởng cũng hoạt động được, còn mình cứ hoạt động không được. Cổ bị chó điên cắn, cho nên cái tưởng nó hoạt động để nó chế ra một cái loại, nó chống lại cái nọc độc của chó điên, cho nên cô sống lại. Thì cái tưởng đã chế ra được thì nó phải hoạt động. Bây giờ nó hoạt động, bây giờ cô mới nhìn thấy đồng mã có ma ngồi, cô mới nhìn thấy, nhưng mà sự thật đó là hình ảnh. Cái từ trường phóng ra trên cái đồng mã đó là những cái hình ảnh của những người chết, chứ đâu phải là những cái linh hồn người chết ngồi trên đồng mã. Con hiểu không? Thầy nói cái từ trường khoa học phản hồi. Thầy nói cái từ trường rất dễ. Bây giờ cục nam châm để đây, một thanh sắt để đây, thì có cái sức hút giữa thanh sắt và nam châm. Thì cái sức hút đó là từ trường chứ sao? Nó vô hình chứ nó có chứ đâu phải không? Không có làm sao mà nó hít được cái nam châm. Con hiểu chưa? Còn mình đây là phóng ra cái từ trường chứ sao lại không? Mấy con ngồi đây là cái từ trường ngồi của mấy con phóng ra. 1000 năm sau cái hình ảnh ngồi đây, các con ngồi đây nó còn hoài chứ bộ nó mất được sao? Các con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Nhưng mà nói là bây giờ linh hồn mấy con ngồi đây à? Trời đất ơi, 10 năm, 20 năm sau chết rồi mà cũng còn ngồi đây hoài à? Đâu phải vậy. Thầy
cho con hỏi như là lời Phật dạy nói là chúng sanh trong ba cõi có đường sống trong lục đạo, trong lục đạo luân
hồi. Đạo luân hồi. À, đó là nhân quả thôi chứ không phải. Còn luân hồi, sáu nẻo luân hồi là con đang bây giờ đó, con đang ở trong cái lòng thiện con á, hoặc là năm giới hoặc là mười giới. Cái mười giới là năm giới là người, mà mười giới mười điều thiện là trời. Cho nên nó sáu nẻo luân hồi, nó trợ người.
Tại vì ông Đức Cha nói quả thì mình thấy hàng trăm kiếp về tiền kiếp hoặc là bao nhiêu kiếp hậu kiếp nữa, thì một người đắc đạo thì nhìn của người đó thì sẽ thấy được cái hậu kiếp của người đó hoặc là cái tiền kiếp.
À, lẽ đương nhiên là cái người đó người ta có tuệ tâm minh mà, thì làm sao mà cái không gian và thời gian ngăn cách được người ta? Cái trí tuệ tâm minh đó, thầy ngồi đây nè, sao dắt thầy ai rình ngồi làm gì, thầy không cần ngó lại thầy biết mà. Tại vì cái trí tâm minh nó không có cái bị sự ngăn cách. Thầy ngồi đây mở thành phố, thầy muốn biết cái người nào tên gì, thành phố làm gì thì thầy đấy ở đây, thầy không cần đến thành phố mà người đó đang làm cái điều đó. À, bây giờ đang dọn cơm hoặc là đang xúm nhau mà ăn cơm, mà đang chê khởi sự nói ở chê món ăn này dở, thầy đi đều nghe hết. Con hiểu chỗ đó không? Còn mấy con thì không nghe được. Là tại vì sao mấy con biết không? Tại vì cái tâm mình còn mình chưa có đủ cái thanh tịnh của tâm, cho nên mình khai nghe không được. Bị gì? Cái tâm của mình nó còn cái tâm thế tục đó, nó bị dày kín đi. Còn thầy thì nó đã sạch rồi, cho nên thầy ngồi nó không vọng tưởng, nó sạch nó trong rồi. Cho nên mọi từ kiện mà khi thầy hướng tâm về cái chỗ nào đó thì thầy nó hiện ra trên tâm của thầy. À, lẽ đương nhiên mà. Mà giờ thầy nói ra là thầy làm thầy bói mất rồi làm.
Thầy như mình muốn đến để mà tu học ở đây để thầy, có khóa hay là lúc nào đến cũng được.
À, lúc nào đến cũng được không? Dạ. Tùy mấy con sắp xếp gia đình yên ổn, chứ đừng có đi mà gia đình buồn phiền thì không được, con hiểu không? Yên ổn được thì con đến lúc nào. Coi như là chỉ có cái giấy chứng minh nhân dân của con thôi. Con đến đây thì người ta sẽ trình chính quyền ở đây cho con tạm trú. À, con ở lâu thì tạm trú dài hạn. Ờ, đến 1 năm, 2 năm người ta cho cấp con cái thẻ. Ở thì con cứ ở.
Wow. Nhưng mà con có điều này con muốn nói là thằng con thì hay bệnh. Con
nhà cái không có sao đâu. Con đến đây con tập mà nó chưa hết bệnh thì đi về trị bệnh hoặc là đi bác sĩ, có gì đâu. Mà nó con tập mà nó đối trị được bệnh rồi thì con khỏi có đi. Nó vậy đó. Đơn giản.
Thầy cái khác là con thời gian của này.
Cái gì chỉ đó được không? Con sẽ xin cô cái cuốn mà định niệm hơi thở, trong đó nó có 19 cái pháp tu. Hình như cái pháp mà dạy với con an tịnh tâm hành đó, tôi biết tôi mới vô an tịnh tâm hành, tôi biết tôi tới ra đó, rồi an tịnh thân hành, rồi tôi biết tôi mới vô an tịnh thân hành. Con lấy hai cái điều một đó, hai pháp đó con tu, con sống ở trong gia đình, con làm việc giúp gia đình mình mọi cách hết, không có lo. Mà cứ buổi tối con dành chừng 30 phút mới con tập cái điều một đó, con hiểu không? Thì nó sẽ giúp cho thân tâm mấy con an ổn, những ác pháp đến làm cho con không có giận thôi. Mà con vậy đủ rồi, còn thấy đi xa hơn nữa thì lên đây thầy dạy giúp pháp. Hơi thở con, định niệm hơi thở con. 19 định niệm hơi thở hay là định niệm hơi thở. Con sẽ có cuốn định niệm hơi thở, trong đó nó có 19 cái pháp tu về hơi thở để giúp cho thân tâm mình an ổn.
Thầy cho con hỏi.
Rồi con.
Dạ con có ngồi thiền hả thầy? Nhưng mà khi ngồi thiền nó còn tưởng nó chấm dứt hết. Dạ. Thì lúc đó thấy cái thân, có khi thấy cái thân của con nó trống, giống như cái bao da đó bên trong có, giống như không khí. Rồi hoặc là con thấy cái thân con nước, hoặc là con thấy một cái khoảng không nào đó. Vậy con thầy thầy từ bi chỉ cho con biết là giữa cái quán cái tưởng như vậy là nó có đúng hay là nó sai?
Sai con.
Bởi vì con có thầy
già. Có người già. Con thấy nó hiện tượng, cái hiện tượng mà con cảm nhận nó đều là bị tưởng hết rồi con. Dạ, con lọt tâm tưởng nó mới thấy.
Quán cái tưởng. Mình muốn là nhìn cái vọng tưởng quán không. Quán không để đừng có cái ý tưởng.
Đừng có ý tưởng. Bởi vì con ức chế ý tưởng bằng cái quán không đó. Cho nên cái ý tưởng không nên diệt nó. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Mà con diệt cái ý thì tức là con lọt trong không rồi. Mà không thì không tưởng rồi. Từ đó cái tưởng nó sẽ lưu sức ở trong cái không của con.
Bởi vì nhưng nó nguy hiểm nào. Ra nói câu là nhất thiết của vi pháp như ảo ảnh mộng như lộ tướng tác như thiền quán, mà con tu theo bộ công.
Đúng rồi, con dựa vào kinh Kim Cang Bát Nhã mà
con. Nên là con cho cái ý tưởng khởi lên là ảo ảnh mộng quyển, và cứ mọi khởi lên là con cho ảo ảnh mộng quyển dần dần cho nó lắng đi hết. Lắng từ từ rồi tới lúc con thấy nó một khoảng không. Mà bây giờ con không biết là đó là do cái tưởng hay là do một cái tâm trạng nào.
Tức là dùng cái pháp của kinh Kim Cang đó là cái không tưởng của nó. Cho nên con đi vào cái không tưởng của kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang đó là cái kinh để mà nó chứng minh cho cái thiền Đông Độ. Cho nên thường thường người dạy thiền Đông Độ lấy kinh Kim Cang, đây là kinh Kim Cang Phật dạy. Nhưng không ngờ là các tổ thiền Đông Độ viết kinh Kim Cang, chứ Phật, Đức Phật không có dạy kinh Kim Cang.
Như vậy thưa thầy, là bây giờ khi mà con ngồi thì lắng động hết thì nó sẽ có cái hiện tượng xảy ra.
Có.
Như vậy cái hiện tượng xảy ra đó là cái tưởng không đúng.
Không đúng rồi.
Dạ. Và cái tâm trạng này.
Bởi vì mình tu theo đạo Phật là nó phải có một cái sức làm chủ. Bốn cái sự đau khổ, sinh già, bệnh chết. Mà này nó không có mà nó hiện ra những cái hiện tượng đó, con thấy nó là ích gì cho bản thân con. Khi mà con sống bình thường vậy, có người chửi con tức giận, con không làm sao được. Mà hễ nếu mà con cố gắng, con ức chế, con lọt trong tưởng thì nó không giận. Nhưng mà con lại lọt trong không tưởng. À, nó, cho nên vì vậy, đó là cái phương pháp tu mà không cụ thể thực tế cho cái bản thân của mình làm chủ sinh già bệnh chết. Nó không trực tiếp qua làm chủ cái sinh già bệnh chết của mình. Mà nó hiện tượng tưởng như vậy. Rồi con không ngờ, nếu mà con nỗ lực con tu thời gian sau, rối loạn thần kinh, con sẽ trở thành người điên. Con nghe người ta tu thiền Đông Độ điên không? nó bị tẩu hòa nhập ma đó.
Dạ. Con vẫn không hiểu đâu, bởi vì khi mà dứt niệm thì đương nhiên là phải có một cái khoảng không,
phải có một cái khoảng không của nó, mà từ cái chỗ khoảng không đó nó mới cảm nhận được những cái hiện tượng tưởng của nó xuất hiện.
Dạ.
Nó không phải không ngơ luôn đâu,
là có một cái sự cảm nhận, một trạng thái.
Ừ.
Dạ. À. Nhưng mà cái đó là không có sai
hết. Không sai.
Dạ. Con cảm ơn.
Bởi vì mà mình tu hành thì mình muốn tìm cái tu hành để được giải thoát, nhưng mà khi mà sai pháp thì mình bị lọt vào một cái trạng thái khác mà không biết dùng dãy đi ra được, nó rất khổ. Như thầy nói, như ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường hiện giờ đang để lại nhục thân ở chùa đậu, ai cũng thấy ngài thiền, nhưng mà không ngờ ngài lọt trong không tưởng mà ngài không còn biết cách ngài đi ra. Bởi vì định như ý túc mà, mình muốn vô định là do ý mình muốn vô, chứ không thể ngồi thiền định mà vô thiền định được. À, mình muốn vô cái định nào nó vô, muốn vô không vô viên xứ thì ra lệnh nó vô, và đồng thời muốn ra thì từ đó phải ra. Các con nghe đọc lại cái chỗ kinh mà Đức Phật nhắc nhất bà. À, nhập sơ thiền thì Đức Phật ra lệnh cho nó vô sơ thiền, rồi từ ở trong sơ thiền, cái trạng thái sơ thiền, Đức Phật ra lệnh sức sơ thiền, rồi mới nhập nhị thiền, rồi sức nhị thiền, rồi mới nhập tâm thiền, sức tâm, nhập tứ thiền. Các con thấy rất rõ. Bây giờ ăn cơm rồi không con? Rồi thầy sẽ đó. Mấy con thấy cái chỗ mà cái nội lực của như ý túc á, mà nó định ý túc, nó mới có vô định thiền định được. Còn bây giờ khi không con ngồi thiền định, khi mình lỡ kẹt trong đó con lấy gì con ra? À, bây giờ nó ở trong không không hoài đó, mà giờ không biết làm sao ra đây. Rồi nó luôn có thấy nó cái trạng thái không thôi, cứ ngồi hoài thấy nó chết luôn.
Thầy, đây là cái trạng thái với cái tưởng khác
khác nhau không?
Cái trạng thái.
Nó phải. Thì nó sẽ phát sinh ra trạng thái. Nó là cái trạng thái, rồi bắt đầu từ cái trạng thái mà nó xuất hiện ra đó, bắt đầu nó tìm theo 18 cái lệ tưởng chứ không phải một cái lệ tưởng. Nó xuất hiện từng lần rồi các cái tưởng nó ra. Bây giờ nó thay đổi mình, nó không còn bị ở trong không rồi. Nó mới có cái trạng thái, nó hiện ra cái trạng thái. Rồi từ cái trạng thái đó nó mới xuất hiện 18 cái lệ tưởng kế tiếp. Nó chưa kéo dài lâu, chứ kéo dài lâu nó xuất hiện. Thôi bây giờ thầy tới giờ ăn cơm, mấy con ở lại ăn cơm con. À, thầy trở về hết thầy họ trai. Đúng không? À, còn chứ không? Con thầy sẽ nói uống cho mấy con. À, cho mấy con. Người cuốn. Rồi thầy ra con.